This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 1 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa ngày hôm nay của chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan. Xin mời chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Hoàng Tính và Khôi Nguyên. Tại miền Nam California bây giờ thì trời đã nắng lên rực rỡ và những ngày kế tiếp cũng sẽ là 90 mấy độ, tại vì Nam California vừa bị một cái trận cháy rừng rất là lớn, vì vậy cho nên tàn tro khắp thành phố và cơ hội mưa thì không có. Không biết tại Dallas thì như thế nào trên Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và với Khôi Nguyên trở lại trong cái chương trình buổi trưa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort của chúng tôi là 68 độ, bầu trời trong xanh, nắng rất là chan hòa, nhưng mà bước ra ngoài thì lạnh. Thưa quý vị, cao trong ngày hôm nay sẽ là 77, thấp là 51, không có cơ hội mưa cho ngày hôm nay cho đến suốt đến thứ năm. Thưa quý vị, cao thấp cho cái ngày mai thứ tư sẽ là 84 và 57. Đó là bản tin hai ngày thời tiết tại Dallas, không biết tại Houston như thế nào, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, Houston thì bây giờ nắng bên ngoài chan hòa, gió thổi nhẹ chỉ khoảng 5 dặm 1 giờ mà thôi. Lên cao ngày hôm nay là 82, trời về đêm xuống thấp là 56 và hiện tại bên ngoài được ghi nhận khoảng là 73 độ. Từ hôm nay cho đến ngày thứ năm sẽ không có mưa và nhiệt độ giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên muốn có mưa thì phải đợi đến những ngày thứ sáu, thứ bảy cuối tuần, khi mà cơ hội mưa lên đến 60-80%. Và trong những ngày cuối tuần thì cũng không quá nóng, khi mà lên cao khoảng từ 83-85 và xuống thấp là 73. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin thời tiết tại cả ba miền. Và chúng tôi xin mời chị Mộng Lan với bản tin thế giới đầu tiên. Thưa chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, các lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, do Hoa Kỳ hậu thuẫn cho biết họ đã chiếm được các khu vực cuối cùng còn lại của thành phố Raqqa của Syria từ tay phiến quân nhà nước Hồi giáo IS. Nói chuyện với báo chí, một phát ngôn viên của lực lượng SDF, một lực lượng gồm các dân quân người Kurd và người Ả Rập, cho biết các cuộc giao tranh ở thành phố Raqqa đã kết thúc. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng loan báo thành phố Raqqa đã được giải phóng. Các chiến binh của lực lượng SDF xông vào một sân vận động, nơi từng là căn cứ cuối cùng của IS trong thành phố. Trước đó thì SDF đã chiếm được một bệnh viện được IS dùng làm trung tâm chỉ huy. Cuộc tấn công nhằm đẩy bật tướng quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Raqqa đã bắt đầu vào tháng 6. Chiến dịch này được sự yểm trợ của máy bay không kích và các lực lượng khác của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo hỗ trợ. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, bản tin châu Á được Hoàng Tính tiếp theo gửi đến cho quý vị để nói về Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên trong ngày hôm nay đã cảnh báo các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc trong một cái tuyên bố rằng đừng có tham gia với Mỹ vào cái hành động quân sự để chống lại cái đất nước châu Á này và các bạn sẽ an toàn khỏi cái sự trả đũa. Hãng thông tấn Reuters cho biết là cái cảnh báo này nằm trong cái nội dung của bản sao mà Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông tên là Kim In-ryong, đã chuẩn bị cho cái cuộc thảo luận về cái vũ khí hạt nhân trước một cái ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, trong cái cuộc thảo luận tại ủy ban trên thì ông Kim đã không phát biểu thành lời cái nội dung này. Nội dung chuẩn bị trước của ông Kim có đoạn là nếu một nước không tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Bắc Triều Tiên, chúng tôi không có ý định sử dụng hay hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia đó. Toàn bộ nước Mỹ nằm trong cái tầm bắn của chúng tôi, và nếu mà Mỹ mà dám xâm chiếm lãnh thổ thiêng liêng của chúng tôi, thậm chí là chỉ vài cm, thì cái nước này sẽ không thể thoát khỏi một cái sự trừng phạt nghiêm khắc của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nội dung chuẩn bị của ông Kim đã viết như vậy. Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên sau khi mà Bình Nhưỡng tiến hành một loạt những cái vụ thử hỏa tiễn cũng như là cái bom hạt nhân, cũng như là những cái lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un. Bên cạnh đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã nhất trí là tăng cường những cái biện pháp trừng phạt để chống lại Bắc Triều Tiên, bởi vì cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo cũng như là hạt nhân của nước này kể từ năm 2006. Phó đại sứ của Bắc Triều Tiên, ông Kim, đã nói trước Ủy ban của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng cho đến khi chính sách thù địch và cái mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ được tận diệt triệt để, chúng tôi sẽ không bao giờ đặt cái chương trình vũ khí hạt nhân cũng như là hỏa tiễn đạn đạo lên cái bàn đàm phán dưới bất kỳ cái hoàn cảnh nào, thưa quý vị. Xin được mời Kim Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần tin châu Âu liên quan đến Tây Ban Nha, thì hàng ngàn người đã đổ ra đường phố khu vực Catalonia nhằm phản đối tòa án ra lệnh bắt giữ hai thủ lĩnh ủng hộ khu vực tự trị ly khai, tách khỏi Tây Ban Nha. Hàng ngàn người vào trưa ngày hôm nay theo giờ địa phương đã tụ tập tại quảng trường Plaça San Jaume thuộc thành phố Barcelona nhằm biểu tình phản đối phán quyết của tòa án. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã được tổ chức tại các thành phố Tarragona, Lerida và Girona thuộc khu vực Đông Bắc Tây Ban Nha, vùng tự trị Catalonia, và nhiều cuộc biểu tình nữa dự kiến sẽ được diễn ra trong tối ngày hôm nay. Khoảng 500 sinh viên đã bỏ học tại một trong những đại học lớn nhất của khu vực để tham gia cuộc biểu tình. Tử cũng xin nhắc lại, trong ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giam thủ lĩnh của hai tổ chức đòi độc lập lớn nhất khu vực Catalonia là Jordi Sánchez và Jordi Cuixà. Phía công tố khẳng định hai người này đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc biểu tình hồi tháng 9, gây ra đụng độ giữa cảnh sát của Tây Ban Nha và những người biểu tình. Cả hai ông đều không có quyền tại ngoại. Đây là lệnh bắt đầu tiên những thủ lĩnh chủ chốt của phong trào ly khai kể từ khi cuộc trưng cầu dân Ý đòi độc lập cho vùng Catalonia hôm đầu tháng 10 này. Cũng trong ngày hôm nay, thì Tòa án Tối cao của Tây Ban Nha cũng chính thức ra phán quyết cuộc trưng cầu dân Ý về khu vực tự trị Catalonia độc lập khỏi quốc gia này là bất hợp pháp, và luật trưng cầu dân Ý mà chính quyền Catalonia thông qua hồi tháng 9 là vi hiến. Trở lại với chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, ba công ty tư nhân đề nghị chính phủ Malaysia rằng họ sẽ mở lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysian Airlines bị mất tích. Bộ trưởng Giao thông Leo Chong Lai ngày hôm nay nói rằng Malaysia nhận được đề nghị của các công ty Ocean Infinity, chuyên thám hiểm đáy biển có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ, Fogo của Hòa Lan và một công ty không nêu tên của Malaysia. Ông Lai nói với các phóng viên báo chí rằng chính phủ chưa quyết định mở lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysian Airlines. Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này trên một diện tích 120.000 cây số vuông đáy biển ở phía nam của Ấn Độ Dương, tiêu tốn khoảng 160 triệu đô la, đã kết thúc vào tháng Giêng mà không có kết quả gì. Chiếc Boeing 777 biến mất vào ngày 8 tháng 3 2014 trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo tất cả là 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn. Không một dấu vết nào của chiếc máy bay được tìm thấy ngoại trừ ba mảnh vỡ bị sóng biển đánh vào bờ tại ba nơi khác nhau ven Ấn Độ Dương. Các nhà điều tra đề nghị di chuyển vị trí tìm kiếm lên hướng Bắc trên một khu vực rộng 25.000 cây số vuông giáp ranh với phía Bắc khu vực đã được dò tìm. Đề nghị này đã không được Malaysia và các nước đối tác trong cuộc tìm kiếm là Australia và Trung Quốc chấp nhận. Họ nói rằng không có bằng chứng thuyết phục nào mới về vị trí chính xác của chiếc máy bay mất tích. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ khai mạc đại hội lần thứ 19 vào cái ngày mai thứ Tư 18 tháng 10 năm 2017 để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cái điểm hẹn chính trị quan trọng được tổ chức 5 năm một lần. Thủ đô Bắc Kinh được dọn dẹp sạch sẽ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Từ Bắc Kinh thì thông tin viên của hãng thông tấn RFI đã tường thuật như sau. Một đội quân 650.000 tình nguyện viên tay thì đeo băng đỏ và cờ hồng Trung Cộng canh gác từng góc đường. Trên mỗi cái cây cầu thì cảnh sát trang bị dùi cui theo dõi mọi hoạt động 24 giờ trên 24 ở nhà ga. Các biện pháp an ninh được tăng cường khiến cho hành khách phải kiên nhẫn chờ hành lý được kiểm soát. Các biện pháp an ninh được gia tăng đến mức tối đa làm cho cuộc sống của người dân Bắc Kinh hiện tại bị đảo lộn. Chợ bán rau quả, sân tập thể dục thể thao bị đóng cửa. Các nhà hàng ở cạnh quảng trường Thiên An Môn được lệnh là không đốt lò nướng thịt và nhiều quán giải khác phải hủy bỏ cái chương trình ca nhạc. Trẻ con cũng bị ảnh hưởng. Các buổi dã ngoại của các lớp mầm non bị hoãn lại, tất cả các siêu thị bị cấm bán dao. Đối với các nhà bất đồng chính kiến, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Cộng đồng nghĩa với cái việc nghỉ hè bắt buộc, không được ở thủ đô. Ngay du khách cũng phải bị ảnh hưởng, không thể tạm trú và ở ngay tại thủ đô. Thủ tục thuê nhà qua mạng Airbnb cũng đã bị đình hoãn. ám ảnh an ninh không dừng lại ở các ranh giới thủ đô, chẳng hạn như Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một khách sạn bị phạt khoảng 2.000 euro vì cho người Duy Ngô Nhĩ, một cái sắc dân ở Tân Cương, theo đạo Hồi, thuê phòng. Đại hội Đảng Cộng sản lần này là một cái cơ hội để chủ tịch của nước này, ông Tập Cận Bình, người được mệnh danh là ông Hoàng Đỏ, củng cố cái quyền lực, dọn đường lãnh đạo thêm cái nhiệm kỳ thứ hai. Và trong bài xã luận thì Hoàn Cầu Thời báo là một trong những cái cơ quan tuyên truyền của Trung Cộng đã khẳng định là cái mô hình độc đảng của Trung Cộng, tham khảo ý kiến đảng viên, thay vì hỏi cái ý dân, hiệu quả hơn và dân chủ hơn các nền dân chủ Tây phương khác. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Thưa quý vị, CNN đã trích lời của Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte trong ngày hôm nay, tuyên bố là trước các binh sĩ tại khu vực miền nam của quốc gia này là thành phố Marawi đã hoàn toàn thoát khỏi tay của nhóm nổi dậy Mauti sau cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng. Tuyên bố này đánh dấu kết quả trong cuộc chiến chống lại nhóm nổi dậy có mối quan hệ với nhóm ISIS tại khu vực Marawi. Chỉ một ngày trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi Lục Tân cũng đã xác nhận quân đội của họ đã tiêu diệt Omar Mauti, thủ lĩnh của nhóm, và ông Trùm, tức là Aisnelon Habilon, thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf tại Marawi. Tuy nhiên, quân đội Phi Lục Tân cho biết hiện còn khoảng 30 tay súng nổi dậy, cùng với 20 con tin trong khu vực chiến sự. Lực lượng chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch càn quét để đẩy các tay súng Mauti khỏi khu vực Marawi. Trong vòng 5 tháng vừa qua, 162 binh sĩ của quân đội chính phủ, 47 thường dân đã bị thiệt mạng tại khu vực này. Hơn 800 tay súng nổi dậy đã bị tiêu diệt, và Tổng thống Duterte phải tuyên bố thiết quân luật trên toàn Mindanao. Đài CNN cũng cho biết mặc dù cuộc chiến đã kết thúc, nhưng chính quyền Manila phải đối mặt với nhiều thách thức lớn để tái thiết thành phố. Và Tổng thống Duterte cho biết tổng chi phí dự kiến để xây dựng lại Marawi lên tới 50 tỷ peso. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính và Khôi Nguyên. Xin quý vị đừng rời làn sóng, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả.
Xin giới thiệu với quý vị văn phòng nha khoa Huế Dental tại Garden do nha sĩ Nghị Trần đảm trách, nhận làm tất cả các dịch vụ về răng, đặc biệt lấy tủy răng, implant và ghép xương hàm, bọc răng sứ, làm răng giả thẩm mỹ, phục hồi toàn bộ răng cho khách và các dịch vụ nha khoa cho thiếu nhi.
Nha sĩ Nghị Trần đã được trao giải nha sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ và giải thưởng sự lựa chọn của bệnh nhân Vital.com 2015, hiện còn là giảng viên trường Baylor.
Văn phòng nha khoa Huế Dental tại số 5814 North Jupiter Road, Garden, ngay góc Jupiter và Collins.
Đặc biệt giá hiện thời chỉ có 49 đồng cho clean răng, exam và x-ray. Discount 30% mọi dịch vụ cho các bệnh nhân mới.
Nhận Medicaid, chip và hầu hết các bảo hiểm.
Huế Dental mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật. Xin gọi lấy hẹn trước 469-969-0149.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đặng Thiện Hưng và bác sĩ Đặng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là Hậu Phan, tôi đã đi một ông bác sĩ Việt Nam ở cái vùng Argentina này hơn 20 năm qua. Nhưng mà tất cả mỗi tháng sau khi mà khám tổng quát thì ông bác sĩ đều nói là tốt. Nhưng đến khi tôi đổi insulin thì tôi đến bác sĩ Hưng và ông đã cho tôi đi thử máu và khám bệnh, thì tôi đã có một cái bị cancer răng tới thời kỳ thứ 3. Nhờ đó mà ông đã đưa tôi đi bác sĩ đặc biệt rồi đã mổ và đã chữa trị cho tôi, đến nay đã hoàn toàn tốt.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Bán nhà ở Garland, có hai nhà gần chợ Sài Gòn Mall Garland, xây năm 1984 và 1998. Cần bán gấp giá rẻ cho những ai mua tiền mặt. Nhà mới ở xa xì 2713 square feet, nhà trệt giá 350.000, có thể mượn tiền. Xin gọi Mai Nguyễn 214-727-3735. Muốn bán nhà nhanh xin gọi Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735. Mary Mai Nguyễn, CDY. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
Thông báo đặc biệt, tiệm hột xoàn Symphony đang có chương trình giảm giá đến 60%.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hột xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI, được design bởi Veragio, Pandora để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàn Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillen Mall tại Forward, 682-312, 0303-682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá đến 60%.
Bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City tại khu chợ Nguyên Lợi Forward kế bên First Barbecue. Chuyên bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại mua 3 tặng 1, chả cá tươi và chiên bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland đang cần tuyển người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Garland, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Garland danh bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Garland chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Quý khách lưu ý tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Garland, điện thoại 972-276-6665.
Tiệm nail cần bán. Tiệm nail nằm giữa thành phố Leroem và Denton cần bán. Tiệm có khách trong khu đang phát triển, rất hợp với gia đình kinh doanh. Vì thiếu người trông coi cần sang với giá thương lượng, xin gọi số 214-558-3888. 214-558-3888.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba tới văn phòng Cubic Care có bác sĩ Lê Nguyễn và bác sĩ Thiên An sẽ khám bệnh cho ba nghe.
Ừ, nghe con nói bà thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine ngay góc Jupiter và Arapaho do nữ bác sĩ Thiên An và nam bác sĩ Lê Nguyễn nhiều năm kinh nghiệm đảm trách, chuyên khoa gia đình,
chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn,
khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ. Phòng khám bệnh Cubic Care Family Medicine nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư,
nhận Medicare, Blue Cross PPO và SMO.
Bác sĩ Thiên An và bác sĩ Lê Nguyễn xin chào đón quý vị.
Xin gọi lấy hẹn 972-479-9960, 972-479-9960.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay với phần trình bày của chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý vị, chúng tôi trở lại với phần 2 ngày hôm nay bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên với chị Mộng Lan. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý khán giả, người đàn ông bị cáo buộc đặt hai quả bom tại New York làm 30 người bị thương vào tháng 9 năm ngoái vừa bị tòa kết tội. Aman Khan Rahimi, 29 tuổi, cư ngụ tại Elizabeth, New Jersey, đang đối diện với bản án tối đa là tù chung thân vì đã sử dụng vũ khí giết người hàng loạt và đánh bom nơi công cộng. Sau một thông cáo của Bộ Tư pháp, quyền phụ tá Bộ trưởng Dana Buente nói phán quyết này là một bước quan trọng trong việc quy trách nhiệm cho Rahimi về các tội của bị can. Rahimi bị cáo buộc là đã lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, cài đặt và cho nổ bom trên đường phố Chelsea, trung tâm New York và tại New Jersey với ý định sát hại và làm bị thương. Càng nhiều người vô tội càng tốt, luật sư biện hộ cho biết sẽ kháng án sau 2 tuần lễ xét xử. Tuy nhiên, các công tố viên nói có những chứng cớ quá rõ ràng chống lại Rahimi, trong đó có dấu tay và DNA trên các quả bom và những video theo dõi suốt đêm hành động của can phạm. Một quả bom đã nổ tại khu vực Chelsea ở New York vào ngày 17 tháng 9 năm 2016. Rahimi bị cáo buộc là đã đặt một quả bom thứ hai gần một cuộc chạy đua từ thiện của thủy quân lục chiến ở công viên T5, New York ngày 17 tháng 9. Quả bom này đã phát nổ khi toán đặc nhiệm. Đặc nhiệm đang nỗ lực tháo bom. Ông Jerome Powell có thể sẽ là và xin trở lại với anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, trong khi đó thì cũng có một người đàn ông cư dân của Fountain Valley vào hôm thứ Hai cũng đã bị lãnh án 1 năm tù giam và 6 tháng quản thúc tại gia về cái tội mang lậu vào Hoa Kỳ gần 100 con chim mà hầu hết đều chết trong cái hành lý khi mà đem qua từ Việt Nam. Theo tờ báo Orange County Register thì ông Curtis Lau, 50 tuổi, mang theo 93 con chim giá chợ đen là khoảng 90.000 Mỹ Kim vào Mỹ vào hôm 24 tháng 3 và bị bắt vào hồi tháng 5. Nhân viên điều tra đã khám hành lý của ông này tại phi trường Los Angeles và nói rằng là những cái con chim này là các giống Balimina, họa mi trung cộng, chim oanh mỏ đỏ và chim oanh tai bạc có nguy cơ bị tuyệt chủng và được bảo vệ theo các luật của liên bang. Và theo hồ sơ tòa án thì những cái con chim hót này có thể mua với giá từ 1 Mỹ Kim cho đến 2 Mỹ Kim ở Đông Nam Á, thế nhưng có thể bán lại ở Mỹ lên đến 1.000 Mỹ Kim một con. Những cái giống chim mà người ta tin rằng có thể mang lại một cái sự may mắn được bán bất hợp pháp tại một số chợ người Hoa ở Nam California. Công tố viên cho biết khi di chuyển thì chim được gói riêng từng con và được đặt trong cái hành lý dưới cái tình trạng kinh hoàng đến nỗi chúng không thể cựa quậy được. Trong số 93 con chim thì chỉ có 8 con còn sống mà thôi. Hồi tháng 7 thì ông Lau nhận là có tội đối với tội hình sự nhập lậu thú hoang. Công tố viện đề nghị cái bản án 2 năm tù, thế nhưng chánh án liên bang là Manuel Rio đã giảm xuống còn phần nửa thôi. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, mang chim lậu để làm gì, để rơi vào vòng lao lý như thế này thì không đáng chút nào ạ. Thưa quý vị, thì một tin không vui cho Tổng thống Donald Trump khi mà tạp chí Forbes trong ngày hôm nay công bố danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, thì tổng tài sản của Tổng thống Trump đã giảm đi 600 triệu Mỹ Kim, xuống còn 3.1 tỷ Mỹ Kim. Theo bản tin được hãng thông tấn AFP công bố thì ông Bill Gates, người đứng đầu Microsoft, vẫn dẫn đầu danh sách này trong 24 năm liên tục với tổng tài sản trị giá 89 tỷ Mỹ Kim, Mỹ Kim. Trong khi đó, người sáng lập công ty Amazon là ông Jeff Bezos thì đứng hàng thứ hai với 81.5 tỷ Mỹ Kim. Ông Trump đứng hàng 248 cùng vị trí với người đồng sáng lập cũng là tổng giám đốc công ty Snap là Ivan Spiegel, 27 tuổi, vốn là người trẻ tuổi nhất trong danh sách kể trên. Người ta lý giải rằng việc tài sản của Tổng thống Trump giảm sút là do thị trường địa ốc trong lĩnh vực bán lẻ và văn phòng tại New York đang suy yếu, và cũng vì có thêm các tin tức rõ ràng hơn về khối tài sản của ông. Ông Trump đứng thứ hạng là 156 vào năm ngoái khi được bầu vào tòa Bạch Ốc, và năm nay thì rớt xuống 248. Và tạp chí kể trên cũng đã công bố người trong danh sách năm thứ 36 là với 400 người giàu nhất, thì tổng tài sản lên đến 2.7 ngàn tỷ so với 2.4 ngàn tỷ năm 2016. Để được liệt vào danh sách này thì các cá nhân phải có từ 2 tỷ Mỹ Kim trở lên. Và bây giờ thì Tổng thống Trump đang đau đầu với các vấn đề khác nhau, lại còn mất thêm tiền nữa, thì một tin không vui trong ngày thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính và Khôi Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính và tất cả quý thính giả một buổi trưa ngon miệng, một buổi chiều bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, Hoàng Tính xin lại một lần nữa. Đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Và chương trình này được bảo trợ bởi Teletron. Chỉ cần 5 đồng một ngày, ai cũng có thể mua sắm được các sản phẩm cao cấp tại Teletron, được sự hỗ trợ của các ngân hàng lớn. Tuần này, Teletron tiếp tục chương trình trả góp 5 năm không đau không tiền lời, đặc biệt dành cho các sản phẩm cao cấp như nệm lông cừu, lạc đà, bờm ngựa và Tuso Italy 20 năm warranty chỉ 5 đồng một ngày, nệm cứng chống đau lưng Magniflex Amante và bộ sofa da 100% Italy có full power recliner chỉ 5 đồng một ngày, ghế massage Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới cũng chỉ 5 đồng một ngày, nguyên dàn karaoke với hạt drive đời mới 54.000 bài hát, cặp microphone Shure Wireless loa Bose L1 kết hợp với bộ sofa da 100% made in Italy chỉ 5 đồng một ngày, bộ bàn ăn mặt đá thiên nhiên và bộ sofa da 100% Italy chỉ 5 đồng một ngày, kèm nghĩa cao cấp Omi mua 5 tặng 1, Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 đồng tặng ghế thợ, ngân khoản cho chương trình trả góp 5 năm không đau không tiền lời chỉ có giới hạn, ưu tiên cho người đến trước xin hãy nhanh chân. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square 972-660-8999, 972-660-8999.